thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng, một nhà đạo sĩ người Ấn Độ lên đường với người đồ đệ đi theo hầu, và có bổn phận phải chăm sóc con lạc đà bạn đường của hai thầy trò. Tối hôm đó, hai thầy trò vào nghỉ chân ở một quán trọ bên đường. Người đồ đệ đi đường xa mệt mỏi quá, nên quên cả việc buộc lạc đà vào cột quán trọ. Vừa lim dim đôi mắt ngủ, vừa thầm thì cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa coi giùm con lạc đà. Con xin phó thác nó trong tay Chúa. Sáng hôm sau, khi vừa thức giấc, người đồ đệ vội ra tìm lạc đà, nhưng không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Nhà đạo sĩ mới hỏi, lạc đà đâu rồi? Người đồ đệ thưa thầy, con không biết, xin thầy hỏi Chúa xem, tối qua con đi đường mệt quá, nên thiếp ngủ lúc nào không hay. Con đã phó thác lạc đà nhờ Chúa giữ giùm, nếu lạc đà trốn chạy hoặc bị mất cắp, đâu phải lỗi của con, đó là trách nhiệm của Chúa. Hẳn không phải là thầy đã dạy bảo con là phải có lòng phó thác tin tưởng nơi Chúa đó sao? Nhà đạo sĩ ôn tồn nói, con ơi, dĩ nhiên là phải có lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa, nhưng trước hết, con phải làm tròn bổn phận của con. Tuy đặt lòng tin tưởng nơi Chúa, nhưng trước khi đi ngủ, lẽ ra con nên cẩn thận buộc lạc đà vào cột, bởi vì Chúa không có tay nào khác ngoài hai tay của con. Tâm tình tin tưởng phó thác là tâm tình còn phải có trong đời sống của người tín hữu, nhưng sẽ là sai lầm nếu chúng ta lạm dụng tâm tình ấy để biện minh cho sự thiếu nỗ lực của chính bản thân. Sự thực thì Chúa cũng không cần đến khả năng của chúng ta, nhưng Chúa rất cần tấm lòng cộng tác của chúng ta đối với công việc phục vụ Ngài. Thiên Chúa là đấng quyền uy là thế, nhưng khi muốn thực hiện chương trình cứu độ, Ngài vẫn trưng cầu ý kiến và cần sự cộng tác của một trinh nữ người Do Thái rất bình thường, tên là Maria. Nói gương mẹ Maria, thái độ chúng ta cần phải có là tinh thần tìm hiểu và thực thi những gì Chúa muốn trong đời sống phục vụ, để chúng ta trở nên những dụng cụ sắc bén trong tay của Ngài. Tâm tình phó thác cậy trông đúng nghĩa, không hề làm đánh mất sự tự do mà Thiên Chúa đã rất tôn trọng trong đời sống của mỗi con người. Chỉ có sự ngộ nhận về ý nghĩa của nó mới khiến con người trở nên ỷ lại và thiếu cố gắng. Có một lối biện minh rất phổ biến, được dùng để giải thích cho những sai lầm và thất bại trong công tác tông đồ hay trong cả đời sống cá nhân, đó là ý Chúa, hay hiệu quả công việc là do tác dụng của Chúa Thánh Thần. Một lối biện minh thiếu sức thuyết phục, vì Chúa Thánh Thần chỉ làm việc, và làm việc một cách rất dễ thương và sáng tạo, với những tâm hồn đầy lửa yêu mến, mau mắn thực thi thánh ý của Chúa Cha trong cuộc sống, cũng như những ai thực sự có nhiệt tâm phục vụ cho việc mở mang nước trời. Lạy Chúa, đúng như lời Thánh Phaolô nói, tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc lên. Thiên Chúa là đấng có quyền tuyệt đối cho tất cả những sự thành công, những hiệu quả tốt có được trong đời sống và việc làm của chúng con. Thế nhưng, chính bàn tay của chúng con, chứ không phải của Chúa, sẽ lao động vung trồng một cách nhiệt tình, trong tâm tình khiêm hạ, phó thác, vì Chúa không có tay nào khác ngoài chính hai bàn tay của chúng con, để thực hiện những ý định tốt đẹp mà Ngài ban xuống trên cuộc đời của mỗi tạo vật mà Chúa đã yêu thương cho hiện diện trên cõi đời này. Xin Chúa ban cho chúng con luôn biết tìm kiếm thánh nhan Chúa và thực hiện ý định của Ngài trong tinh thần khiêm hạ và phó thác, vì đó là con đường dẫn đưa chúng con đến bến bờ của hạnh phúc và bình an.
Niềm.